có một Phật tử nam giới, năm nay mới 25 tuổi, đã quy y Tam Bảo được 2 năm với pháp danh là Thánh Bình. Chắc Phật tử này là khu vực phía Nam, hoặc là các quý thầy ở phía Nam quy y cho mới có pháp danh này. Đoán đoán vậy, vì thế cái tên pháp danh là lạ. Ở miền Bắc chúng ta thì ít hay đặt pháp danh như thế này. Ở đây Phật tử hỏi là việc trì chú Đại Bi nên đọc tiếng Phạn hay là đọc tiếng Việt. Tiếng Việt ở đây tức là tiếng phiên âm Hán Việt đó các quý vị, chứ không phải là tiếng hẳn là tiếng Việt Nam chúng ta đâu. Ở đây chính là tiếng phiên âm Hán Việt. Ví dụ như chúng ta hay đọc tụng bây giờ đó, tất cả đại đa số các sư ở Việt Nam chúng ta bây giờ trì chú Đại Bi, đại đa số đều là từ phiên âm Hán Việt. Ví dụ Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô A Di Đà Na Đa Ra Dạ Ra Nam Mô A Di Đà Bà Lô Y Đế Thức Bát Ra Ra Bồ Đề Ta Đá Bà Ra Ma Ta Đá Bà Ra Ma Cao Lô Ni Ca Ra, vân vân. Đó chính là phiên âm Hán Việt. Tùy theo cái âm điệu, cái cách đọc tụng của từng khu vực Bắc Trung Nam, hoặc là từng sơn môn, từng hệ phái, mà cái âm điệu giọng đọc có thể khác nhau. Ví dụ như cách đọc tụng chú Đại Bi của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta ở đây thì có khác một chút với cách phát âm đọc tụng bình thường của các sư ở miền Bắc cũng như là ở miền Nam mà chúng ta thường gặp. Ví dụ như là tụng chú Đại Bi này. Nó Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tam Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô A Di Đà Na Đa Ra Dạ Dạ Nam Mô A Di Đà Bà Lô Yên Đề Thương Bản Ra Dạ Bồ Đề Tăng Đà Bà Dạ Ma Ha Tăng Đà Bà Dạ Ma Ha Ca Lô Ni Ca Dạ An Tăng Bản Ra Văn Duy Sô Đà Na Đà Ta Nam Mô Tăng Ca Li Đoài Mông A Di Đà, vân vân. Đây là cách gì? Cách đọc tụng của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta. Còn cách đọc tụng của các sư miền Bắc thì cứ đều. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Hát Ra Đà Na Đà Ra Dạ Dạ Nam Mô A Di Đà Bà Lô Yết Đề Thương Bát Ra Dạ Bồ Đề Tăn Đa Bà Dạ Ma Tăn Đa Bà Dạ Ma Ca Lô Ni Ca Dạ An Tăn Bản Ra Bản Duệ Sô Đà Na Đà Ta Nam Mô Tăn Ca Lị Đoái Mông. Cứ như thế, đọc đều như vậy. Đấy là cái âm điệu giọng đọc của từng khu vực cũng như từng hệ phái. Còn cách đọc tụng tiếng Phạn thì cái này thì đại đa số là những vị tu theo mật tông, theo tạng truyền, tức là hệ phái mà mật tông mà các quý sư, các quý thầy từ Tây Tạng truyền vào Việt Nam chúng ta. Bây giờ cũng có một số miền Bắc chúng ta thì cũng có con cháu cụ tổ chủ hương, tức là ông của chúng tôi á, thì bây giờ cũng có một số các quý thầy trì Đại Bi theo tiếng Phạn, hoặc là theo cái làn điệu của gì, của Tạng Văn, vân vân. Thì ở đây á, Phật tử này hỏi là nên trì chú Đại Bi theo tiếng Phạn hay là tiếng Việt phiên âm. Vì có người nói rằng trì theo tiếng Phạn á, thì sẽ dễ bắt kịp được với tần số của Đức Quán Âm hơn, vân vân. Cái này thì theo thầy thì cũng không quá nặng nề vào cái việc là chỉ tiếng Phạn hay là chỉ tiếng Việt phiên âm. Xin thưa các quý vị, nếu mà chỉ tiếng Phạn mà tâm chúng ta dao động, tâm chúng ta tán loạn, thường ngày chúng ta không chỉ trai giữ giới, không chay tịnh, không bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, không chuyển tà thành chính, không bỏ ác làm lành, đánh giữ hành thiện, thì cho dù có gặp Phật cũng như là không gặp. Phật có đi qua mình cũng như là không thấy, không nghe, không hay, không biết vậy. Dẫu có sinh vào cùng thời Phật cũng như là không sinh vậy. Huống chi là chúng ta nói rằng trì tiếng Phạn được dễ bắt kịp với tần số của Đức Quán Âm hơn. Cái này chúng ta cũng không nên quá nặng nề vào cái đó. Cũng chính vì điều này cho nên chúng ta thấy là một số các quý thầy theo Phật giáo Nam Tông bây giờ vẫn cứ tụng kinh bằng tiếng Sanskrit, tiếng Pali, xin lỗi các vị, tiếng Pali. Tiếng Sanskrit tức là tiếng Phạn, theo hệ phái Phật giáo Bắc Tông là chính, còn tiếng Pali là theo hệ phái Nam Tông. Bây giờ chúng ta thấy phần lớn các quý thầy theo Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông, các quý thầy vẫn tụng kinh theo âm điệu của tiếng Pali. Tất nhiên cũng rất là tốt, không có gì sai cả. Vì đọc tụng Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật bằng cái tiếng phát âm của quê hương Đức Phật cũng không sao, cũng tốt thôi. Nhưng chúng ta thấy như vậy là chúng ta lại phải đi học thêm một loại ngôn ngữ, một loại chữ viết nữa thì mới có thể đọc tụng được. Cũng giống như bây giờ kinh sách của Phật giáo Bắc Tông của chúng ta đại đa số còn ở trong Hán Tạng. May mắn là khoảng độ mấy chục năm trở lại đây, chư Tôn Túc, Hòa Thượng, Thượng Tọa, các bậc thiện tri thức, các bậc cao tăng, thạc đức, các ngài đã chuyển dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt rất nhiều rồi, thì chúng ta đỡ. Bằng không chúng tất cả chúng ta đều phải đi học một ngôn ngữ nữa, đó là tiếng Hán thì mới có thể biết được những chỗ thâm sâu huyền diệu của Tam Tạng Thánh Điển nhà Phật ở trong Hán Văn, ở trong Hán Tạng. Đó cho nên chúng ta thấy chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay, đặc biệt là mấy tháng cuối năm 2021 cho đến bây giờ là sang đầu năm 2022 dương lịch, chúng ta thấy Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và ban văn hóa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng, các cụ các thầy đang cực lực truyền bá và mong muốn là tăng ni Phật tử sẽ đọc tụng kinh thống nhất bằng tiếng Việt của chúng ta. Tôi cũng rất ủng hộ quan điểm này. Nếu chúng ta là người Việt mà không tụng kinh bằng tiếng Việt. Chúng ta vẫn cứ đọc phiên âm Hán Việt. Ví dụ như Phật thuyết A Di Đà kinh như thị ngã văn nhất thời Phật tại xã vệ quốc kỳ thụ cấp cô độc vân vân đó. Không hiểu cái gì cả, đặc biệt là các Phật tử. Đọc kinh mà không hiểu kinh thì chúng ta chỉ có cái phần thành tâm, cái phần tín ngưỡng, cái phần tâm linh mà thôi. Còn cái phần trí tuệ để hiểu biết được lời Phật dạy, đem lời Phật dạy và áp dụng trong cuộc sống, đem lại lợi ích cho an lạc, cho nhân gian, cho chúng sinh, cho nhân loại và cho bản thân mình thì được rất là ít. Cho nên thời Đức Phật còn tại thế, Ngài có chỉ dạy cho chúng đệ tử của Ngài đến ở quốc gia nào thì phải theo cái phong tục văn hóa của quốc gia đó để mà đem Phật Pháp vào trong đời sống của người dân. Phải lấy nền tảng của văn hóa, phong tục, tập quán của quốc gia đó, của khu vực đó, của xứ sở đó để mà truyền bá Phật Pháp, chứ không được áp đặt. Ở trong kinh A Hàm, kinh Nikaya, Đức Phật dạy không được áp đặt, không được bắt nhân dân tín đồ Phật tử khu vực đó phải học theo văn hóa cũng như là những tín ngưỡng, thậm chí là những lời dạy của Đức Phật ở khu vực đó đem áp dụng y sĩ như vậy, vân vân. Cho nên đây chúng ta thấy trong Phật giáo rất là uyển chuyển. Chúng ta học Phật đã để hiểu Phật, để đem áp dụng vào trong đời sống thường nhật chúng ta này. Chứ Đức Phật không phải là một vị thần linh, cũng chẳng phải là một đấng tối cao nào đó để ban phúc giáng họa cho chúng sinh. Đức Quán Thế Âm cũng như vậy. Cho nên chúng ta chỉ chú là cốt ở nhất tâm. Trong nhà, giáo lý của Mật Tông thì thường chúng ta thấy các tổ dẫn lời Phật và dạy là gì? Cốt yếu ở cái chỗ gì? Tam mật tương ứng. Thế nào là tam mật tương ứng? Tức là thân thì kết ấn, miệng thì trì tụng chân ngôn, còn tâm thì gì? Quán tưởng. Tâm thì quán tưởng, khẩu thì trì tụng chân ngôn, và thân thì kết ấn. Ví dụ như là trì chú chuẩn đề chẳng hạn thì kết ấn chuẩn đề. Và đề trước khề thủ quy tô ta đế đầu diện lý lễ thất câu chi ngay kia chúng ta đã chuẩn đề du nguyện từ bi từ sâu năm một ta đa năm tam giới tam bồ đề câu chi năm đa than chi lễ chuẩn lễ chuẩn sự sa bà vân vân, đúng không? Đó là lúc đó trì chú chuẩn đề như vậy, thân thì kết ấn như vậy, ngồi trang nghiêm ngay thẳng, chính thân đoan tọa và kết ấn chuẩn đề như thế này, và hơi khép hờ mắt lại và nhất tâm trì tụng chân ngôn, tức là thần chú ở chuẩn đề đó, và quán tưởng. Trong phương pháp quán thì có thể dạy quán tưởng Đức Quán Thế Âm, Đức Phật mẫu chuẩn đề Tara, vân vân đó. Hoặc là trì chú Văn Thù chú Phổ Hiền thì quán về Đức Văn Thù, quán về Đức Phổ Hiền. Hoặc là trì chú Đại Bi thì quán về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, 33 hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, vân vân đó. Thậm chí là quán về Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, quán về Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, quán về Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, quán về Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, vân vân. Đó gọi là tam mật tương ưng, hay còn gọi là tam mật gia trì. Thân đoan tọa, trang nghiêm và kết ấn ở trên tay, kết ấn. Miệng thì đọc tụng thần chú, tức là trì tụng chân ngôn, còn tâm thì quán tưởng, quan trọng ở chỗ đó. Thế còn không thấy nói là chúng tôi cũng chưa thấy sách nào viết là chỉ đại bi bằng tiếng Phạn sẽ bắt kịp được tần số của Đức Quan Thế Âm hơn là chỉ chú bằng tiếng Việt phiên âm. Quả thật tôi chưa thấy. Tôi cũng đã đọc nhiều sách rồi, nhưng chưa thấy. Chưa thấy sách nào nói như vậy. Có thể là tôi chưa đủ duyên để đọc thấy sách quý thầy nào viết và nói như vậy. Nhưng tôi chắc chắn với các quý vị rằng tôi cũng chưa đọc thấy ở đâu nói cái điều đó. Vì tôi cũng đọc nhiều rồi nhưng chưa thấy. Cho nên cái điều này thì tôi nghĩ rằng tiếng Phạn hay là tiếng Việt phiên âm đều quan trọng như nhau cả. Nếu chúng ta nhất tâm, nếu chúng ta thuộc lòng, chúng ta cứ thế mà tụng. Ví dụ chúng ta học thuộc lòng chỉ đại bi bằng tiếng Phạn rồi, thì chúng ta cứ chỉ bằng tiếng Phạn thôi. Nếu chúng ta học thuộc lòng chú đại bi bằng tiếng Hán Việt phiên âm rồi, thì chúng ta cứ chỉ tụng bằng tiếng Hán Việt phiên âm. Nhất tâm như vậy mà chỉ thì sẽ có linh, sẽ có cảm và sẽ có ứng vậy. Chứ cô đừng có khởi tâm vọng tưởng nghĩ rằng tiếng Phạn tốt hơn tiếng Việt phiên âm. Không phải đâu, chuyện nào thế thôi các quý vị. Miễn là chúng ta gì, chúng ta nghe được, chúng ta tu tập và chuyển hóa tâm thức được là được, thế thôi. Cho nên qua câu hỏi đầu tiên này thì thầy cũng xin đã trả lời vị Phật tử này rằng đối với thầy tiếng Phạn hay là tiếng Hán Việt phiên âm thì đều như nhau cả, không nên quá cố chấp và nặng nề vào cái điều đó. Cốt ở tam mật tương ưng, hay còn gọi là tam mật gia trì ấy, đó là điều tốt nhất. Nhưng các vị nhớ nhé, nếu các vị theo mật tông và thọ mật tông thì mới nên kết ấn, mới nên kết ấn để chỉ tụng chân ngôn. Còn nếu không theo mật tông thì các vị chỉ nên tụng bình thường thôi. Còn các quý vị mà tự lên mạng mà xem, hay là tự thỉnh kinh sách của mật tông về các vị xem, các vị tu là gì? Kết ấn theo các phương pháp như là đàn tràng hộ ma hoặc là đàn tràng theo nghi thức mật tông, các quý vị sẽ dễ bị đi vào đường tà lắm đấy nhé. Sẽ tẩu hỏa nhập ma đó. Mà đi vào đường tà mà mình không biết mình đi vào đường tà, nguy hiểm lắm. Cho nên tu theo mật tông là phải có thầy truyền cho như thế. Thế gọi là mật pháp mà các quý vị. Phải có thầy truyền cho trò, và người thầy truyền cho trò là phải có trách nhiệm để chỉ bảo và dạy cho học trò của mình tu tập đúng chính pháp của mật tông, của Phật tổ đã dạy. Chứ không có là lầm đường lạc lối, là người thầy cũng phải chịu trách nhiệm một phần với người trò của mình. Vì nó truyền cho mà không dạy, đến nơi đến chốn này là trò mà đọa thì thầy cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong đó. Cho nên các vị biết là thọ pháp mật tông phải có thầy truyền và trò tiếp nhận thì mới được tu. Bằng không bình thường thì chúng ta gọi là chỉ chú Lăng Nghiêm hay là chỉ Đại Bi Thập Chú vân vân, như các khóa tụng khóa niệm bình thường thì không sao, chúng ta cứ chuông mõ chúng ta đọc tụng bình thường, hoặc không chuông không mõ chúng ta tụng thường cũng được, không sao, thì vẫn có công đức và lợi ích vậy, không nhỏ vậy. Đó. Xin trả lời câu đầu tiên như vậy, cũng đừng có nặng nề vào cái sự linh ứng, mà nhất quyết phải học bằng được tiếng Phạn, chỉ bằng được tiếng Phạn để cho kịp bắt kịp tần số của Đức Quan Âm. Thì tôi xin khẳng định với các vị, tần số Quan Âm chưa thấy thế đâu, mà tần số của gì, của ma ái nhiễm, của ma dục vọng và của ma gì danh văn lợi dưỡng, và của ma gì mong cầu thần thông, mong cầu những điều thần kỳ quỷ quái vân vân, nó hiện ra và nó lôi sành sạch đi, không bao lâu thì lại thành thân tàn ma dại, lại khổ ra người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên cứ an phận mà tu nhất tâm thì tiếng Phạn cũng được, mà tiếng Việt Hán Việt phiên âm cũng được, không nặng nề chuyện đó.